đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chúng tôi xin hoan nghênh tất cả quý vị đón xem đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng xuống phước trên tất cả quý vị. Xin quý vị đừng quên giới thiệu đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc cho người thân của mình. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng. Xin cảm ơn quý vị.
Cái lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con cầu xin Ngài đổ thần của Ngài xuống tràn đầy trong giây phút này và làm cho lời của Ngài được trở thành sống và linh nghiệm. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài giảng của chúng ta về Sáng Thế Ký, và đặc biệt là nguồn gốc của tội lỗi, nguồn gốc của loài người. Tôi sẽ đi một loạt bài giảng ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, và chúng ta đang đi ở trong đoạn 3. Tôi đi đoạn 3 đầu tiên. Chúng ta biết về nguồn gốc của tội lỗi. Chúng ta đã nghe qua chuyện gì xảy ra khi ma quỷ cám dỗ tổ phụ của loài người là Adam và Eva. Chúng ta đã thấy được những bước làm sao Eva và Adam rơi vào ở trong tội lỗi. Và hôm nay chúng ta đi đến hậu quả của tội lỗi. Khi chúng ta nói đến hậu quả của tội lỗi, chúng ta nghĩ đến rằng Chúa nói rằng nếu các ngươi ăn một mai, nếu các ngươi ăn trái cây này, các ngươi sẽ làm gì? Chuyện gì xảy ra? Chúa nói sao? Nếu các ngươi ăn trái cây này, các ngươi chắc sẽ chết, surely die. Các ngươi chắc sẽ chết. Đó là cái lời cảnh cáo của Chúa. Nhưng mà Adam và Eva ăn trái cây vào rồi, có chết hay không? Thưa quý vị, có chết không? Có chết như là Chúa nói surely die, chắc chắn sẽ chết không? Có chết không? Oh yes. Họ chắc chết ngay khi sau khi họ ăn trái cây xong. Cái tiến trình của sự chết bắt đầu xảy ra cho loài người. Sau khi họ ăn trái cây xong, sự chết bắt đầu xâm nhập vào họ, không ngã lăn đùng ra chết liền. Nhưng mà dấu hiệu chết nó đi tới. Và cái dấu hiệu chết bắt đầu từ ở trong tâm lý, hậu quả tâm lý của tội lỗi. Chúng ta sẽ đi đến vấn đề này hôm nay. Hậu quả tâm lý của tội lỗi. Khi chúng ta đi vào ở trong tiệm để mua hàng, quý vị ở đây đều đi mua hàng, mua đi shopping, đi ra tiệm mua đồ. Quý vị đi vào trong cửa tiệm mua hàng, quý vị thấy một món hàng quý vị ham thích, thật là thích ở trong món hàng đó. Điều đầu tiên mà quý vị làm là gì? Sau khi quý vị biết đây là món hàng mà tôi rất là thích, quý vị làm gì? We buy, we go. Quý vị đi ra đi vào đi mua sắm y phục áo quần mà quý vị thấy đây là cái áo mà mình thật là thích. Điều đầu tiên mà quý vị làm là gì? Quý vị coi giá. Amen. Tôi chỉ sợ là những người thấy món hàng mình thích là cái đâm đầu và mua mà không coi giá. Điều đầu tiên mà chúng ta làm là coi giá, nhận ra giá tiền của món hàng đó, và chúng ta coi thử chúng ta có khả năng để trả cái giá đó hay không. Trừ khi nào chúng ta thật là giàu thì chúng ta cứ thấy đâu là mua đó. Nhưng mà tôi nghĩ là những người thấy đâu mua đó không bao giờ giàu được. Hay là chúng ta hoàn toàn mất tự chủ, mất trí, cho nên chúng ta đâm đầu vào thứ gì mình thích là đâm đầu vào, mà chúng ta không dừng lại để coi thì cái giá mình phải trả là gì. Cái giá mình phải trả là gì? Một con người bình thường, khi chúng ta thích một điều gì, chúng ta muốn đến một hành động nào, chúng ta phải ngưng lại và hỏi rằng cái giá mà mình sẽ trả sau này là gì. The price we have to pay. Chúng ta cái giá mà chúng ta phải trả. Và khi chúng ta hiểu được cái giá chúng ta đã trả, chúng ta thấy được, chúng ta bắt đầu suy nghĩ trở lại, tái cứu xét trở lại để không tiếp tục đi đến đâm đầu vào ở trong món hàng đó nữa. Nếu chúng ta hiểu được cái giá của tội lỗi ngay ở trong giây phút đầu tiên, thưa quý vị,
chúng ta sẽ tránh được rất nhiều rắc rối, đau khổ, hoạn nạn sau này cho đời sống của chúng ta. Cho nên tôi mong ước rằng quý vị nghe tôi, hiểu được cái giá của tội lỗi mà chúng ta phải trả, để chúng ta đừng đâm đầu vào. Chúng ta phải suy nghĩ. Nếu chúng ta hành động theo bản ngã, không suy nghĩ đến hậu quả, quý vị, chúng ta sẽ đau khổ trong đời sống của chúng ta sau này. Có những hành động chúng ta làm để rồi đau khổ cả một đời của chúng ta. Lập với tôi ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 đến câu thứ 13. Sáng Thế Ký, cái thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 đến câu thứ 13, để chúng ta coi thử cái hậu quả. Đầu tiên, những cái hậu quả đầu tiên của tội lỗi là gì? Chúng ta đồng ý rằng cái thánh nói rằng hậu quả của tội lỗi là sự chết, và tất cả mọi người đều phải chết. Đó là chuyện tự nhiên. Cái thân thể này chết. Nhưng mà quý vị, có những tiến trình để dẫn đến sự chết, và chúng ta coi những cái tiến trình, những cái hậu quả đó là gì? Đoạn 3 câu 6, người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bàn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Adam và vợ ẩn mình ở giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi. Thưa quý vị, hậu quả đầu tiên của tội lỗi, sau khi Adam vẽ và ăn trái cây vào, Kinh Thánh ghi rằng sau khi hai người ăn vào, đoạn mắt hai người đều mở ra và biết rằng mình lõa lồ. Cái hậu quả đầu tiên là xấu hổ, lõa lồ, shame. Xấu hổ. Có những cái giây phút chúng ta hành động tội lỗi, và quý vị, có những người nói rằng sau khi hành động tội lỗi rồi, mình chỉ muốn làm một điều là độn thổ xuống đất để mà tránh. Lý do tại sao phải độn thổ xuống đất, không muốn gặp ai hết? Tại vì xấu hổ, tại vì lõa lồ. Trước khi phạm tội, loài người được mặc sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hay là cái áo sáng láng hào quang của Chúa. Cái thánh ghi rằng hai vợ chồng đeo trần truồng, nhưng mà hào quang của Chúa bao phủ, cho nên không thấy được sự lõa lồ. Và sau khi phạm tội, chuyện gì xảy ra? Hào quang của Chúa lìa khỏi hai người. Sự vinh hiển của Chúa không còn ở với hai người nữa. Ánh sáng của Chúa biến mất. Và bây giờ con người cảm thấy mình lõa lồ ở trong phần thân thể và ngay ở trong tâm hồn của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không được Chúa che chở vây phủ nữa. Sau khi phạm tội, chúng ta cảm thấy mình cô đơn. Chúng ta cảm thấy con người của mình bây giờ đi bày tỏ rõ ràng ra ở trước mặt thiên đàng. Đức Chúa Trời thấy tất cả mọi sự, và chúng ta cũng có cảm giác rằng tất cả những người chung quanh thấy được hành động sai lầm, tội lỗi của mình. Cái cảm giác xấu hổ, mặc cảm tội lỗi tràn tới ở trong tâm hồn của chúng ta. Lương tâm của chúng ta bây giờ bị cắn rứt, cáo trách chúng ta. Lương tâm của chúng ta bị dằn vặt, và chúng ta hỏi rằng tại sao mình làm điều đó. Chúng ta bắt đầu sống ở trong ngột ngạt. Chúng ta có luôn luôn có cái cảm giác những người chung quanh đang soi mói mình, những người chung quanh thấy được hành động tội lỗi của mình, và chúng ta có cái cảm giác rằng ai nói cái gì mình cũng giật mình. Ồ, họ đang nói mình phải không? Họ thấy được cái hành động của mình hay không? Họ đang nói về mình. Chúng ta, người ta nói rằng có tật và dễ giật mình sau khi chúng ta phạm tội. Tâm lý của chúng ta bị một vết thương, và chúng ta bị xấu hổ, và có những lúc mặc cảm tội lỗi gia tăng quá nhiều. Mà nếu chúng ta không giải quyết mặc cảm tội lỗi đó, nhiều người trở nên điên Điên khùng vì mặc cảm tội lỗi xấu hổ này xảy ra. Nếu không giải quyết cảm giác tội lỗi đó, tiếp tục sống ở trong tội lỗi, tiếp tục đi ở trong con đường sai lầm, chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Người ta nói rằng những người đó trở nên lương tâm bị chai lì. Lương tâm trở nên chai lì, sẽ không còn biết xấu hổ, không còn biết ăn năn. Và ngược lại, những người đó còn hãnh diện về mình, cái hành động tội lỗi của mình. Và chẳng những hãnh diện, bây giờ họ đi ra, họ khuyến khích những người xung quanh, họ khuyến khích những người khác, để cho người ta cũng sống theo hành động tội lỗi như họ làm. Và quý vị thấy chuyện gì xảy ra trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay? Chẳng những làm điều sai, mà còn bây giờ đòi luật pháp phải công nhận tôi để tôi làm điều sai. Và ai cũng có cái quyền tự do. Và tự do để làm gì? Tự do để làm điều sai ngày hôm nay, tự do để phạm tội những điều tội lỗi mà Đức Chúa Trời ngăn chặn. Quý vị, Kinh Thánh có nhiều câu để nói về những điều này. Người làm tội lỗi mà không còn biết xấu hổ nữa, lương tâm đã bị chai lì. Cảm tạ Chúa là ngay giây phút đầu tiên Adam và Eva vừa mới phạm tội. Thường ngay cái lần đầu tiên chúng ta phạm tội, chúng ta thấy sự xấu hổ, chúng ta có mặc cảm tội lỗi, chúng ta bị cắn rứt lần đầu tiên chúng ta phạm tội. Nhưng mà phạm tội một lần, Chúa cảnh cáo, Chúa cáo giác mà chúng ta không nghe, tiếp tục lần thứ hai, tiếp tục lần thứ ba, tiếp tục lần thứ tư, có chuyện gì xảy ra? Chúng ta trở nên chai lì, quen luôn ở trong con đường tội lỗi. Và một đêm khuya ở tại thành phố New York, có một người thanh niên da đen 22 tuổi, di dân bất hợp pháp từ Guinea và đi đến sống ở tại New York. Anh đi đâu đó và anh trở về apartment của mình. Anh chuẩn bị để đi lên cầu thang, đi lên phòng của mình để mở cửa chung cư của anh. Và ngay giây phút đó, khi anh bước vào, tiến vào ở trong cái cửa của chung cư, thì ngay giây phút đó có một chiếc xe ngừng lại phía trước, có 4 viên cảnh sát chìm của thành phố New York ngừng lại ở bên đường. Và 4 viên cảnh sát đó thấy anh, người thanh niên da đen này đi vào, thì 4 viên cảnh sát đi ra khỏi xe, chạy tới mà hỏi thăm thanh niên đó vài câu. Tại vì họ đang đi tuần ở trên đường phố đó, ngày hôm đó, mấy tháng về trước đó, ở trong khu phố đó có một người hãm hiếp, và chuyên môn đi hãm hiếp, cho nên họ đi tìm để bắt người đó. Bây giờ thấy thanh niên nó đứng đó, họ ngưng lại để hỏi. Bây giờ thanh niên da đen đang ở lậu tại Hoa Kỳ, di dân bất hợp pháp. Mà một người mà đang ở lậu, mình có cảm giác như thế nào? Mình làm điều sai, cho nên lúc nào mình cũng sống ở trong sự hồi hộp, phập phồng. Và giờ thấy có 4 người cảnh sát đang dừng xe lại đi tới. Người thanh niên da đen nghĩ rằng mình đã bị khám phá ra là cảnh sát biết mình ở lậu. Cho nên anh mới chạy lên cầu thang, chạy vào trong chung cư, chạy lên cầu thang. Khi chạy lên, anh rút giơ tay vào ở trong túi, rút ra cái gì đó, đưa ra vừa chạy lên. Và quý vị biết chuyện gì xảy ra? 42 phát đạn bắn vào thanh niên đó. 42 phát đạn bắn vào thanh niên đó, và thanh niên đó gục xuống chết. Và sau đó cảnh sát tới, khi cảnh sát tới gần thì biết anh đang rút ra cái gì. Rút ra cái bóp của anh, cái ví của anh. Anh rút ra để lấy, có lẽ lấy chìa khóa bên trong đó. Vừa chạy rút ra và cảnh sát thấy và bắn. Thanh niên đó có cái cảm giác tưởng rằng cảnh sát đã khám phá ra mình. Tại vì sao? Anh sống ở trong cái cảnh bất hợp pháp, anh làm điều sai. Và khi chúng ta làm điều sai lầm, quý vị, chúng ta sẽ sống ở trong cái cảnh đó, cái cảnh lương tâm cắn rứt, mặc cảm tội lỗi xấu hổ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm một điều gì? Adam và Eva làm điều gì, quý vị biết không? Adam và Eva lấy lá cây vả để mặc, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Một khi chúng ta đã làm điều sai lầm rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu có những hành động để che đậy sự sai lầm của mình, che đậy sự xấu hổ của mình, để cho lương tâm của mình khỏi bị cắn rứt. Chúng ta bắt đầu muốn làm những điều tốt, làm việc thiện để đền bù lại tội lỗi của mình, để che đậy cái dĩ vãng xấu xa của mình. Nhưng quý vị, chúng ta không thể che đậy được mặc cảm tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta không thể nào chạy thoát được. Quý vị có làm bao nhiêu việc thiện để che đậy, lương tâm của chúng ta vẫn bị cắn rứt, chúng ta vẫn lương tâm của chúng ta vẫn lên án chúng ta, và những giây phút yên lặng chúng ta bị cáo trách, chúng ta nhớ lại, chúng ta bị cắn rứt. Quý vị biết không, có những điều mà chúng ta không bao giờ làm cho mình được, có những điều mà những người chung quanh không làm cho mình được, và một ở trong những điều đó là khi lương tâm của chúng ta cáo trách cắn rứt, mặc cảm tội lỗi, sự sai lầm chúng ta cảm thấy xấu hổ, không ai có thể giúp chúng ta được, chúng ta cũng không giúp chúng ta được, mà chỉ có một đấng có thể giúp chúng ta được là ai? Đức Chúa Trời. Chỉ có một đấng đã chết trên thập tự giá cho chúng ta, để lau sạch tội cho chúng ta. Chỉ có một đấng chúng ta đến để khai trình, để xưng tội ra với Ngài, và đến để nói với Ngài xin tha tội cho con. Lúc bây giờ lương tâm của chúng ta mới được bình thản. Adam vẻ và lấy lá cây vả mặc cho mình, nhưng khi Chúa tới gặp, Adam vẻ và vẫn chạy trốn. Tại vì không bao giờ mình chạy khỏi tòa án lương tâm của chính mình. Đức Thánh Linh luôn luôn hành động. Cho đến khi câu Kinh Thánh ghi lại trong đoạn 3 câu 21, cho đến khi Đức Chúa Trời giết con chiên, lấy da chiên mặc cho Adam vẻ và bây giờ hai người mới không còn thấy được cảnh lõa lồ của mình, sự xấu hổ của mình, cảm giác mặc cảm tội lỗi của mình. Đây là lúc mà Chúa, huyết của Chúa lau sạch cho chúng ta. Sự công bình của Chúa mặc lên cho chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào chạy thoát được. Quý vị, hãy đến để cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên như thế nào? Trắng như tuyết, trở nên trắng như tuyết. Dầu tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như lòng chiên. Đến với Chúa, chỉ có Chúa mới che đậy, mới dẹp được cái lương tâm, tòa án lương tâm, tòa án tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta. Chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Adam vẽ và lấy lá cây vả đóng khố che thân, nhưng không bao giờ chạy thoát được cái cảm giác mặc cảm tội lỗi lõa lồ xấu hổ của mình. Chỉ có Chúa mới lấy đi được. Quý mà chị em, nếu chúng ta đã phạm tội, nếu chúng ta lỡ phạm tội, nếu chúng ta đang ở trong tội lỗi, tiếp tục trong cảnh tội lỗi, đây là lúc mà chúng ta quay trở về. Đây là lúc mà chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa điều này, để cho lương tâm của chúng ta được bình thản trở lại, lương tâm chúng ta được trong trắng trở lại, để chúng ta được Chúa tiếp nhận. Thưa quý vị, Chúa nói rằng các ngươi phạm tội mà các ngươi không biết xấu hổ. Tại vì sao? Các ngươi làm tội quen rồi, giống như là người Ethiopia không thể nào đổi làn da của họ được, con beo không thể đổi được cái vàng của nó, con beo không đổi được cái vàng của nó, người Ethiopia không đổi được làn da. Các ngươi là kẻ chuyên môn làm ác, không được đổi lại được, và chỉ có cách đến với Chúa để Chúa hành động ở trong đời sống của chúng ta. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khô che thân. Hậu quả thứ hai là gì, thưa quý vị? Hậu quả thứ hai là gì? Sau khi lấy xấu hổ, mặc cảm tội lỗi, lấy lá cây vả đóng khô che thân, hậu quả thứ hai là gì? Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Thường thường Chúa đến nói chuyện với Adam và Eva. Chúa đến để nói chuyện thông công với lại hai người. Bây giờ nghe tiếng Chúa, có chuyện gì xảy ra? Adam và Eva ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình, tránh mặt Cha Trời của mình, đấng đã sinh thành của mình, tránh gặp Chúa, tránh gặp Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta không còn thích thú để thông công với Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta không còn thích thú để gặp mặt Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta không còn thích thú để nói chuyện với Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta không còn thích thú để đến thờ phượng Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta không còn thích thú để hát tôn vinh danh Chúa, để ngồi ở trong nhà Chúa, để thông công với Chúa. Thưa quý vị, tội lỗi làm cho chúng ta tránh xa Chúa, tránh xa lời của Chúa, không còn muốn nghe về lẽ thật của Chúa. Và bất cứ người nào nói gì liên quan tới Chúa, tới Kinh Thánh, chúng ta đều ghét hết. Lý do tại sao? Tại vì
chúng ta đã phạm tội. Muốn biết chúng ta có phạm tội không? Chúng ta coi lại thử chúng ta có tánh lời của Chúa hay không? Ghét lời của Chúa hay không? Tánh xa hội thánh của Chúa hay không? Tôi nói với quý vị điều này. Nếu chúng ta không còn thích thú với lời của Chúa, nếu chúng ta không còn thích thú để thờ phượng Chúa, nếu chúng ta không còn thích thú để đến hội thánh của Chúa, và đặc biệt nơi nào mà rao giảng lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, nếu chúng ta không còn thích thú nữa, thì tôi khuyên quý vị điều này. Tôi khuyên quý vị điều này. Đừng bao giờ trách hội thánh trước, trách mục sư trước. Đừng bao giờ trách những người xung quanh, mà trách ai trước? Trách chính chúng ta, coi thử chúng ta có sống một điều gì đó sai lầm với thiên đàng. Và khi chúng ta sống sai lầm với thiên đàng rồi, bây giờ chúng ta không còn muốn đến gặp những gì thuộc về thiên đàng, không muốn đến với lại ánh sáng của thiên đàng. Vì ánh sáng của thiên đàng làm gì? Bày tỏ điều sai lầm của chúng ta. Lời của Chúa bày tỏ điều sai lầm của chúng ta. Đức Chúa Trời nói rằng tội lỗi của các ngươi làm các ngươi ngăn cách giữa các ngươi với ta. Sự gian ác của các ngươi ngăn cách giữa các ngươi với ta. Thưa quý vị, Adam và Eva lẩn tránh Chúa, đó là cái hậu quả thứ hai của tội lỗi. Hai người lẩn tránh Chúa ở đâu? Thưa quý vị, mặt chị em, tránh ở đâu? Tránh ở đâu thưa quý vị? Hai người tránh Chúa bằng cách nào? Kinh Thánh có trong tay quý vị. Hai người tránh Chúa bằng cách nào? Nấp vào ở trong bụi cây, bước vào ở sau, đằng sau những bụi cây. Chúa tạo ra cây để làm gì? Đọc lại Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 9. Chúa tạo ra cây để làm gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thị ăn ngon. Chúa dựng nên những tất cả các loài cây. Cây như thế nào? Cây đẹp mắt để cho loài người làm gì? Ngắm, xem, hưởng. Bây giờ sau khi phạm tội rồi, những cái thứ mà Chúa tạo ra để cho chúng ta ngắm, xem, hưởng, bây giờ những thứ đó để làm gì? Che chung quanh chúng ta, để làm cho chúng ta tránh xa Chúa. Quý vị, thiên nhiên là cánh cửa để cho chúng ta thấy được Chúa, thấy được quyền năng của Chúa, biết có đấng tạo hóa hiện diện. Bây giờ thiên nhiên không còn là cánh cửa để dẫn chúng ta đến với Chúa, để thấy ơn phước của Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ thiên nhiên là cánh cửa để chặn Chúa lại ra bên ngoài, ngăn cách giữa Chúa với chúng ta. Cây cối do Chúa tạo ra để loài người hưởng, để loài người sử dụng. Sau khi loài người phạm tội rồi, cây cối được dùng để che thân, để che đậy sự xấu hổ, để ẩn núp tránh xa khỏi mặt Chúa, để con người đi tìm bình an và bảo vệ đời sống của mình. Quý vị, điều này dạy cho chúng ta điều gì? Vật chất mà chúng ta có được chung quanh để làm gì? Vật chất là để giúp cho đời sống của chúng ta, để chúng ta hưởng, để giúp cho đời sống chúng ta tốt hơn, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay người ta biến vật chất trở thành điều gì? Trở thành điều người ta tôn thờ, trở thành thần tượng và ngăn cách giữa con người với lại đấng tạo hóa toàn năng. Vật chất đã che đậy chung quanh họ. Ai có vật chất càng nhiều chừng nào, họ tưởng rằng vật chất càng nhiều chừng nào, họ càng có bình an, họ không cần đến đấng tạo hóa toàn năng nữa. Nếu chung quanh họ có nhà cửa bền vững, công ăn việc làm bền vững, xe cộ đầy bền vững, tiền ở trong nhà băng bền vững, tất cả mọi sự đầy đủ hết, thì họ an toàn, không cần đến Chúa. Những cái vật chất đó ngăn cách giữa chúng ta với Chúa, nhưng thật sự những vật chất đó có thể che đậy chúng ta khỏi Chúa không? Chúa thấy hết tất cả, phải không? Lá cây có che đậy được Adam với Eva với Chúa không? Chúa có thấy được Adam và Eva không? Chúa thấy được lá cây đó không thể nào che đậy được. Ở trong sách Thi Thiên, làm với tôi thưa quý vị, Thi Thiên đoạn 139 câu 1 đến câu thứ 12. Thi Thiên đoạn 139 câu 1 đến câu thứ 12. 139 câu 1 đến câu 12, Kinh Thánh nói sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng của tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ của tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã
biết trọn cả rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến độ tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần của Chúa? Tôi sẽ trốn ở đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa cũng ở tại đó. Ví bàn tôi xuống ở dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nhược bàn tôi lấy cánh hừng đông bay về cuối cùng của biển. Tại cuối cùng của biển, tại đó tay hữu của Chúa sẽ dẫn dắt tôi. Tại đó Chúa sẽ cũng sẽ dẫn dắt tôi, và tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói rằng sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi sẽ trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vẽ đây cái thánh này, đoạn cái thánh này nói như thế nào? Không có nơi nào quý vị có thể đi đến mà quý vị thoát khỏi cặp mắt của Chúa. Không có một nơi nào quý vị ở, quý vị có thể trốn khỏi Chúa được. Tội lỗi của chúng ta bày ra ở trước mặt Chúa, tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta xa cách Chúa, nhưng mà Chúa thấy hết. Lên trời cũng có Chúa, xuống dưới âm phủ Chúa cũng thấy, ở bất cứ nơi nào Chúa cũng thấy. Cho nên điều tốt nhất cho con người là làm gì? Chúa thấy, Chúa biết hết, có cần ẩn tránh Chúa không? Không nên ẩn tránh Chúa, không nên tránh Chúa, đừng tránh nhà Chúa, mà nên làm gì? Đến để mà gặp Chúa, nơi nào cũng có Chúa. Cho nên không thể nào chạy thoát Chúa, cho nên thà tới nghe lời Chúa thì hơn, thưa quý vị, thì tốt hơn. Đừng tránh xa Chúa, thưa quý vị. Hebrew đoạn 4 câu 12 câu thứ 13. Hebrew đoạn 4 câu 12 đến câu thứ 13. Hebrew đoạn 4 câu 12 đến câu thứ 13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi thấu vào đến đổi, chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín ở trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra ở trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Quý vị có bao giờ thấy cảm giác đặc biệt không? Mình đang làm gì ở trong nhà mỗi ngày mình sinh sống? Mỗi ngày tự nhiên ngày thứ bảy mình tới mình nghe lời Chúa, hay là mình bật ra vô lên ngang vài phút nghe một sư giảng, tự nhiên một sư giảng đúng ngay chốc cái mà mình đã làm, hay là cái tình trạng mà mình đang rơi vào, cái khó khăn mình đang gặp, đúng ngay chốc ở trong tim đen của mình. Lý do tại sao? Tại vì không có cái gì có thể giấu được ở trước mặt Chúa được. Lời Chúa như gươm hai lưỡi làm gì? Xuyên vào, chia hồn linh cốt tủy, đem tất cả những gì sâu kín nhất ở trong lòng người, lời Chúa xuyên vào trong đó, vì quyền năng của Chúa hành động. Cho nên không có một điều gì có thể tránh khoát xa khỏi Chúa, không có điều gì có làm cho chúng ta có thể ẩn náu trước mặt Chúa, giấu trước mặt Chúa được hết. Mọi sự đều phơi bày ra hết ở trước mặt Chúa. Adam và Eva đã làm gì để tránh Chúa? Núp sau bụi cây để tránh Chúa. Adam và Eva núp sau bụi cây để tránh Chúa. Sau khi phạm tội, núp sau bụi cây để ẩn tránh Chúa. Và Đức Chúa Trời làm gì để kéo loài người đến với Chúa, thưa quý vị? Ngày hôm nay Đức Chúa Trời dùng điều gì để kéo loài người đến với Chúa? Adam và Eva dùng bụi cây để tránh Chúa, núp sau bụi cây để tránh Chúa. Và bây giờ Chúa dùng cái gì? Chúa dùng cây thập tự để kéo người ta đến với lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus hy sinh ở cây thập tự giá để làm gì? Nối con người trở lại với lại Đức Chúa Trời. Amen. Con người xấu hổ tội lỗi che đậy, Chúa lấy huyết Đức Chúa Giêsu lau sạch tội của chúng ta. Con người lấy cây để che đậy, ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Chúa dùng cây thập tự để làm gì? Kéo chúng ta trở lại với Chúa. Chúa cũng dùng chính cây để đến với thập tự giá để chúng ta được gần trở lại với Chúa. Dầu tội các ngươi như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Hãy đến. Hậu quả thứ ba của tội lỗi là gì, thưa quý vị? Sau khi xấu hổ mặc cảm tội lỗi, sau khi ẩn tránh Chúa là hậu quả thứ hai. Hậu quả thứ ba là gì? Con người làm gì, thưa quý vị? Con người làm gì?
Đức Chúa Trời hỏi: Ngươi ở đâu, Adam? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn. Bèn, bèn sợ. Sợ hãi, hậu quả thứ ba, sợ hãi, lo âu. Sợ hãi, lo âu, rụt rè, hồi hộp, mất đi lòng tự tin. Adam nói với Chúa rằng: Tôi sợ. Không phải là vì tôi sợ Chúa, mà vì tôi bị lóa lồ, tôi bị xấu hổ bởi mặc cảm của tội lỗi. Quý vị có biết tội lỗi làm gì cho chúng ta không? Tội lỗi làm cho tinh thần của chúng ta bị suy yếu, làm cho chúng ta trở nên yếu hèn, bạc nhược ý chí của chúng ta. Tội lỗi làm cho chúng ta trở nên yếu đuối, hèn yếu, thiếu lòng tự tin, low self-esteem, và chúng ta hay xấu hổ trước mặt mọi người. Chúng ta mất đi lòng tự tin của chúng ta. Chúng ta cảm thấy con người của mình yếu đuối, con người của mình xấu xa, con người của mình không ra chi ở trước tất cả mọi người. Và quý vị, kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội, tình trạng tâm lý của con người rơi vào tình trạng bất an, lo sợ, hoang mang, hụt hẳn. Chúng ta sống ở trong sự sợ hãi. Quý vị có biết tại sao người ta giành giật, người ta ích kỷ? Tại sao người ta giành giật của người khác, người ta trở nên ích kỷ? Lý do tại sao biết không? Tại vì những người đó sống ở trong sợ hãi. Quý vị biết có những người đi ra giành của người khác, lý do tại sao? Họ bị bất an ở trong tâm hồn của họ. Họ bị thiếu thốn, họ không có sự vững an được, cho nên họ phải giành những người khác, giành những gì của người khác để cho họ bảo đảm họ. Tại sao có những người đi ra để chinh phục những quốc gia khác? Tại vì những người đó họ bị bất an, cho nên họ muốn ra chinh phục để đem vào cho họ cho nhiều, để họ có thể an toàn được. Giống như Putin như vậy, đi ra để mà đô hộ chinh phục một quốc gia khác, tại vì muốn bày tỏ thật sự những con người đó sống ở trong sự bất an, sự lo sợ, và họ phải bày tỏ điều đó ra để họ đem lại sự an toàn cho họ. Bác sĩ Minrich Meyer Clinic, những trung tâm y tế nổi tiếng ở trên thế giới, bác sĩ Meyer cho biết rằng cứ mỗi tuần lễ trung bình tại trung tâm y tế Minrich Meyer Clinic tiếp nhận khoảng 50.000 bệnh nhân. Mỗi tuần lễ trung bình 50.000 bệnh nhân. Và bác sĩ nói tiếp, hơn 75% của những bệnh nhân này bị những bệnh tâm thần, chán nản, depression, hay bồn chồn, lo âu, anxiety disorder, fear, sống trong sự lo sợ. Đây là hậu quả của tội lỗi từ tổ phụ loài người để lại cho chúng ta, để tâm lý của chúng ta bây giờ bị bất an, sợ hãi, và chúng ta bây giờ sống ở trong lo âu, lo lắng. Và lý do tại sao vậy? Tại sao chúng ta sống với sự lo âu? Hậu quả của tội lỗi. Quý vị có biết rằng lo âu là đối với Đức Giê-xu là tội không? Đức Giê-xu nói rằng lo lắng dân ngoại vẫn thường lo lắng, còn các ngươi không có như vậy. Các ngươi phải có đức tin ở trong Chúa, chúng ta không thể sống trong điều lo âu như vậy được nữa. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 32 câu 3 câu 4, Thi Thiên đoạn 32 câu 3 câu 4, khi tôi nín lặng các xương cốt của tôi bị tiêu tàn, và tôi rên xước trọn ngày vì ngày và đêm, tay Chúa đè nặng ở trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Ở đây tác giả David để lại rằng khi tôi phạm tội mà tôi không đến xưng tội lên với Chúa, tôi giữ ở trong lòng của tôi tiếp tục sống như là Chúa không biết gì hết, thì cái thánh nói rằng xương cốt của tôi bị tiêu tàn, tinh thần của tôi đau đớn, tôi rên xiết trọn ngày. Quý vị biết cái người mà sống ở sau khi phạm tội xong mà không tìm cách để giải quyết cái tội lỗi đó, không tìm cách để làm cho cái mặc cảm tội lỗi, sự xấu hổ đó tan đi, tan biến đi, mà tiếp tục nuôi dưỡng coi như mọi người xung quanh không biết, Chúa không biết chuyện gì xảy ra không? Xương cốt tiêu tan, sức khỏe tiêu tan, đời sống tiêu tan, sống ở trong lo âu, ở trong triểu nặng, ở trong mệt mỏi, trong chán nản. Chỉ có một cách cho chúng ta để giải quyết được vấn đề này là gì?
đến và quỳ xuống ở trước mặt Chúa và nói rằng: lạy Chúa, con đã phạm tội với Chúa, con đã làm điều này, xin Chúa tha tội cho con và giúp cho con chiến thắng điều này, giúp cho con đừng tái phạm lại trước mặt Chúa, xin Chúa lấy huyết Ngài trên thập tự giá lau sạch cho con. Phải nói với Chúa như vậy. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 46 câu 1 đến câu 7: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động mà bị quăng vào lòng biển. Quý vị đọc đoạn thánh này, quý vị nghĩ như thế nào? Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động mà bị quăng vào lòng biển, ngay cả động đất sụp đổ tất cả, mà người có Chúa cũng làm gì? Chẳng có sợ. Quý vị có được đức tin đến độ này chưa? Mới thấy gió thổi đã sợ rồi, chứ đừng nói là động đất mà sụp hết xuống ở dưới lòng biển, phải không? Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động mà bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm xô đột và các núi rung động bởi cớ vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một dòng sông, dòng nước của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bàn tan chảy. Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Quý vị, người nào lấy Đức Chúa Trời làm nơi nương náu của mình, làm sức lực của mình, tôi lặp lại, người nào lấy Chúa làm nơi nương náu, là nơi mình ẩn trú, ẩn tránh khi giông bão xảy ra, và làm sức lực của mình. Quý vị thấy rằng quý vị yếu, quý vị trở nên sức khỏe quý vị bị mòn mỏi theo thời gian, nhưng mà quý vị lấy Chúa làm sức lực của mình. Tôi không có sức nhưng mà Chúa có sức. Tôi không thể nào tránh được rắc rối khó khăn này mà tôi chỉ có thể tránh ở trong Chúa, núp ở trong Chúa. Thì những người đó như thế nào? Không sợ bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng mà rất tiếc, có nhiều người tin Chúa, nói là tin Chúa, nhưng mà ẩn náu ở đâu? Ở trong 401k, ẩn náu trong stock and bond, thị trường chứng khoán. Ẩn náu ở đâu? Ẩn náu ở trong bác sĩ. Ẩn náu ở đâu? Ở đâu nữa? Ở trong nghề nghiệp cho vững chắc. Họ không nương náu ở trong Chúa, cho nên cái gì mà xảy ra là họ đéo, chưa xảy ra mới thấy bóng thấy gió là đã sợ rồi. Phải nương náu ở trong Chúa, làm lấy Chúa làm nơi nương náu của mình. Tất cả những kia, cái kia quý vị có tốt không sao hết, nhưng mà những cái kia đó không thành vấn đề, nó chỉ là secondary. Chúa phải là nơi nương náu. Và khi chúng ta thật sự sống ở trong Chúa rồi, ở trong Chúa rồi, chẳng có điều gì làm cho chúng ta sợ hãi hết. Tất cả mọi sự, có một dòng sông, dòng nước của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, và thành ấy sẽ không bị rúng động. Nếu Đức Chúa Trời sống ở trong lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì? Không bị rung động. Nếu Chúa sống trong lòng chúng ta sẽ không sống ở trong sợ hãi, giống như là hậu quả của tội lỗi nữa. Nếu Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Sách Ê-sai đoạn 26. Ê-sai đoạn 26 câu 2, câu 3, câu 4. Ê-sai đoạn 26 câu 3, câu 4: Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người ở trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Nếu ai để trí mình nương cậy nơi Chúa, để trí của mình ở trong Chúa, chứ không để trí của mình ở trong vật chất của thế gian hay bất cứ điều gì thế gian, thì Chúa sẽ gìn giữ người đó trong sự bình an trọn vẹn. Thưa quý anh chị em, Nếu chúng ta để trí của mình nương dựa nơi Chúa, không ở trong sức lực của mình, không ở trong khả năng của mình, không ở trong vật chất của mình, hay ở trong bất cứ điều gì ở dưới thế gian này, thì Chúa sẽ cho người đó có được sự bình an trọn vẹn. Chúng ta không cần phải sống ở dưới hậu quả của tội lỗi nữa. Như vậy thì hậu quả của tội lỗi làm cho chúng ta làm gì? Bị mặc cảm tội lỗi phải không? Xấu hổ. Sống ở trong Chúa có còn thấy xấu hổ nữa không? Không, nếu sống ở trong Chúa, tin nhận Chúa, lấy huyết của Chúa lau sạch tội của mình và mặc áo công bình của Chúa, sống ở trong Chúa có còn, người tin Chúa còn tránh xa Chúa không? Người tin Chúa sẽ làm gì? Sẽ tìm đủ mọi cách để đến gần với lại Chúa, đến gần với lại lời của Chúa, không còn chạy xa nữa, không còn chờ có dịp để tránh xa nhà Chúa được. Người tin Chúa còn làm gì nữa? Không còn sống ở trong sợ hãi. Người sống ở trong tội lỗi sẽ sợ hãi, tại vì luôn luôn sợ tội của mình bị người ta khám phá ra, đúng không? Sợ tội của mình bị người ta khám phá ra, sợ hãi, sợ đủ điều hết, thiếu lòng tự tin. Nhưng ở trong Chúa chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Rồi bây giờ hậu quả thứ tư của tội lỗi là gì, thưa quý vị? Trở lại với tôi, Sáng Thế Ký đoạn 3. Sau khi Adam và Eva ăn trái cấm và Adam và Eva thấy lõa lồ, lấy lá cây vả đóng khố che thân, lối chiều Đức Giê-hô-va tới tìm Adam và Eva. Adam và Eva làm gì? Núp ở sau cây tránh Chúa. Rồi Chúa mới hỏi Adam, ngươi ở đâu? Adam nói rằng tôi nghe tiếng Chúa ở trong vườn bèn, bèn sợ. Sau đó Chúa hỏi điều gì? Chúa hỏi điều gì, thưa quý vị? Chúa hỏi điều gì? Đi theo vai Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán hỏi, câu số 11, Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Có phải ngươi đã ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng như thế nào? Người nữ mà Chúa đã, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Ngươi làm gì vậy Adam? Khi Chúa đem Eva tới cho Adam lần đầu tiên, Adam gặp Eva, nói điều gì? Adam nói điều gì? Eva! Có phải nói Eva không? No, Adam nói, người này là người xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi mà ra. Âu yếm biết bao nhiêu phải không? Thương yêu biết bao nhiêu phải không? Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, quý vị có thấy không? Mình cho ai gì cho, nhưng bây giờ ai cắt thịt cắt xương của mình đã cho ai không? Có bây giờ mình sẵn sàng cắt xương cắt thịt của mình cho ai không? Hồi xưa khi nào mình chết thôi mới donate. Chết rồi mới cho thân thể này cho người khác, phải không? Adam nói rằng người này xương bởi xương tôi, thì bởi thịt tôi mà ra. Sau khi phạm tội xong, Chúa tới hỏi cái người nữ mà Chúa đã làm ra, Chúa đặt bên cạnh con đó, cái người đó làm cho con phạm tội. Cái người mà Chúa đã làm ra, đã dựng nên để bên cạnh con đó. Như vậy cái tội này là do ai? Do Chúa. Hậu quả thứ tư của tội lỗi là gì? Hậu quả thứ tư là gì? Cái tội này là tội do Chúa. Chúa làm ra Eva, Chúa đặt ở bên cạnh con, ở gần con. Eva xúi con, Eva lấy trái cây ăn xúi con, cái gì cũng tại vợ hết. Sau khi phạm tội xong rồi thì không phải tại anh, cũng không phải tại em, mà tại trời xui khiến. Hậu quả của tội lỗi là chúng ta bắt đầu đổ tội, đổ thừa cho người khác. Tôi nhớ con tôi khi còn nhỏ, mấy đứa còn nhỏ 2-3 tuổi, có bữa đồ trong văn phòng của tôi bị tăng quan. Tôi kêu 3 đứa và tôi hỏi ai làm cái này. Tôi đi về, ai làm điều này? Chị đổ cho em làm. Em kế tiếp chỉ em nhỏ, em làm. Rồi đứa nhỏ út bây giờ nó, con mèo làm. Con chó nó làm. Thưa quý vị, bắt đầu đổ tội, hậu quả của tội lỗi bây giờ là đổ tội cho kẻ khác, không bao giờ chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Quý vị biết người trưởng thành là người như thế nào? Con người trưởng thành là con người như thế nào? A mature person, người trưởng thành là người như thế nào? Người có khả năng quyết định hành động của mình và chấp nhận hậu quả mà điều mình đã quyết định. Tôi đã quyết định tôi làm cái đó và hậu quả xảy ra như thế nào, tôi can đảm đứng lên để chấp nhận. Tôi không nói quanh, tôi không nói dối, tôi không đổ tội tại vợ tôi, tại chồng tôi, tại con tôi, tại hoàn cảnh, tại trời, tại cha mẹ tôi, tại đủ thứ hết. Đã quyết định chấp nhận thì phải chịu. Đã thương nhau muốn cưới nhau thì tới hồi khổ cũng phải chịu, đừng nói tại ai hết. Phải không? Cho nên trước khi thương, trước khi cưới thì phải làm gì? Phải coi giá, coi cái giá mình phải trả như thế nào, phải quyết định cho rõ ràng và chấp nhận cái hậu quả của nó. Và nhớ rằng có những quyết định mình sẽ khổ cả đời của mình. Không nói quanh, không nói dối, không đổ lỗi cho ai hết. Quý vị lái xe đi với tốc độ 100 mai một giờ ở trong khu vực 45 mai giờ, qua đường cua, xe bị lật. Chạy nhanh quá 100 mai mà đi qua đường cong thì xe bị lật, mình bị thương. Mình kiện chính phủ ra tòa, tại chính phủ không biết xây cái đường xa lộ nghiêng đủ tốc độ, đủ để sức chịu đựng cái góc độ mà nghiêng đủ để chịu cái tốc độ 100 mai giờ. Cho nên lỗi của chính phủ chứ không phải lỗi của tôi. Tại không biết xây đường. Có một người lái xe 75 dặm trong khoảng đường 55 dặm một giờ bị cảnh sát chặn lại và cho giấy phạt. Lỗi là lỗi của cảnh sát, không có biết thương xót. Chứ không phải lỗi của tôi lái xe nhanh. Một người mặc áo sơ mi, mặc áo sơ mi nhăn quá cần phải ủi, vậy thì ông mới lấy bằng ủi đang mặc cái gì ông ủi. Trong khi đang mặc ở trên người ủi cho áo sơ mi thẳng ra, rồi ông bị phỏng, ông kiện cái công ty chế bằng ủi ra tòa. Tại vì sao? Tại vì công ty không chịu viết cái bản cái dấu hiệu cảnh cáo ở trên cái bằng ủi là đang mặc áo sơ mi mà ủi là bị phỏng. Lỗi của người ta chứ không phải lỗi của mình. Có một người đang tìm cách để sửa cái tivi bị hư của mình, trong khi cái dây điện vẫn ghim vào trong ổ điện. Và quý vị biết dây điện đang ghim trong ổ điện mà sửa tivi thì có chuyện gì xảy ra, mình bị chiên khô. Ông kiện cái hãng chế tivi ra tòa. Tại vì hãng tivi không cho biết trước là khi sửa tivi mà còn ghim vô ổ điện là bị điện giật. Đổ tội cho người khác không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần phải xưng tội của mình ra. Mỗi lần mà chúng ta đổ tội thì chúng ta nhớ lại điều gì xảy ra, đó là hậu quả của tội lỗi. Mỗi lần chúng ta đổ tội cho ai, chúng ta đổ thừa tội lỗi cho ai, ở trên bất cứ người nào, blaming bất cứ người nào, đổ lên cho Chúa, chúng ta phải nhớ lại do mình đã quyết định. Và cái điều mà tốt nhất mà chúng ta cần làm là gì? Xưng tội, tìm sự tha thứ từ nơi Chúa và xin Chúa làm gì? Thay đổi chính mình, thay đổi chính mình. Ở trong sách Jeremy đoạn 3, cái Thánh Chúa nói rằng, Jeremy đoạn 3 câu 12 đến câu thứ 14, đoạn 3 câu 12 đến câu 14, trang 860. Hãy đi xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về, ta sẽ không lấy nát mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng giận ngậm giận trời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói với lại dân sự của Chúa, Chúa nói những người phạm tội như thế nào, hãy làm gì? Chúa nói như thế nào? Những người bội nghịch làm gì? Hãy trở về. Hãy trở về, ta sẽ không lấy nát mặt giận của ta để đối với người đâu, vì ta hay thương xót. Hãy trở về, ta chẳng ngậm giận đời đời, ta không giận người hoài đâu. Hãy trở về. Nếu các ngươi đã phạm tội, hãy trở về. Các ngươi đã lỡ phạm tội, hãy trở về. Câu số 13 Chúa nói sao? Chỉ có một điều Chúa xin. Chúa nói, chỉnh ngươi phải nhận tội của mình, nhận lỗi của mình. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đừng đổ lỗi nữa mà hãy nhận tội của chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội của mình thì Ngài làm gì? Thì Ngài là thành tín, sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và làm sạch chúng ta mọi điều gian ác. Một Giăng đoạn 1 câu số 9. Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng tội của mình ra thì Ngài là thành tín và Ngài sẽ làm gì? Tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta mọi gian ác. Ok quý vị, các thấy bốn hậu quả của tội lỗi không? Thứ nhất là làm gì? Khiến chúng ta trở nên xấu hổ, mặc cảm tội lỗi. Thứ hai, làm cho chúng ta lẩn tránh xa Chúa. Thứ ba, làm cho chúng ta làm gì? Sợ hãi, sống ở trong lo âu sợ hãi. Thứ tư, làm chúng ta đổ tội cho những người xung quanh. Và muốn giải quyết những nan đề này chỉ có đến với lại Chúa, đến với Chúa. Vào ngày 25 Tây tháng 4 năm 1958, có một sinh viên Đại Hàn du học ở tại Hoa Kỳ, tại tiểu bang Pennsylvania, Đại học University of Pennsylvania. Anh là một người tin Chúa mạnh mẽ, và anh tới anh học ở tại đó, là sinh viên du học, và anh trở thành một người lãnh đạo cho cái nhóm sinh viên tin Chúa ở trong trường đại học đó. Ngày hôm đó anh rời chung cư của mình, đi đến bưu điện để gửi một bức thư về cho cha mẹ mình ở Đại Hàn. Sau khi anh bỏ thư vào trong bưu điện xong, anh đi ra khỏi bưu điện. Bây giờ có một nhóm thiếu niên hoang đàn, 11 người thiếu niên, teenager, 11 người bằng áo da đen, tay cầm gậy, và đây là cái loại du đảng, ào tới và đánh người thanh niên Đại Hàn này, tấn công thanh niên, người thanh niên Đại Hàn này, đánh đập anh bằng gậy, bằng tay, bằng giày, đá anh. Và sau đó cảnh sát tìm thấy thây của người thanh niên Đại Hàn đó bị quăng xuống ở bên cái rãnh đường trong con trường. Bây giờ khi tin tức đó được lan loan ra, dân chúng ở thành phố Philadelphia đều phẫn nộ, và họ đòi hỏi chính quyền của thành phố Philadelphia phải trả lại sự công bằng cho thanh sinh viên Đại Hàn đó. Luật sư của thành phố đã xin được lệnh là khởi tố những thanh niên thiếu niên du đảng đó ra tòa án của người lớn. Và như vậy, những thiếu niên đó sau khi bị kết tội sẽ bị xử tử hình khi ra tòa án của người lớn, và chính phủ cho phép 11 thiếu niên đó phải được đưa ra xử ở tòa án người lớn. Khi họ chuẩn bị phiên tòa để xử, mấy tháng trường để tới cái ngày đó để chuẩn bị đưa ra tòa án người lớn để xử 11 thiếu niên đó. Ngay giây phút đó họ nhận được một bức thư gửi từ Đại Hàn đến thành phố Philadelphia. Và lá thư đó làm cho tất cả mọi người đều ngưng lại và suy nghĩ. Lá thư đó được ký tên bởi cha mẹ của cậu sinh viên Đại Hàn đó và 20 người bà con của người sinh viên Đại Hàn xấu số đó. Và bức thư đó viết những lời như sau: gia đình chúng tôi đã họp lại và quyết định cầu xin quý vị hãy đối xử một cách khoan hồng nhất mà luật pháp của chính quyền quý vị cho phép ở trên những người đã gây ra tội ác này. Xin phép chính quyền làm gì? Đối xử cách khoan hồng lớn nhất mà luật pháp cho phép ở trên những thiếu niên đã gây ra tội ác này. Và đồng thời lá thư viết tiếp: để chứng minh lòng chân thành của chúng tôi ở trong lời cầu xin này, ở trong thỉnh nguyện này, chúng tôi quyết định để dành một số tiền để đóng góp trả cho chi phí của những chương trình giáo dục, dạy đạo đức, dạy nghề nghiệp hay là trong xã hội cho những thiếu niên này. Nếu tòa án bắt cho những thiếu niên này phải tham gia những chương trình đó, chúng tôi đại thọ chi phí sau khi những thiếu niên này được thả ra khỏi nhà tù. Và lá thư viết tiếp: chúng tôi xin được phép bày tỏ niềm hy vọng này ở trong tinh thần mà chúng tôi đã nhận được từ phúc âm của Đức Chúa Giêsu cứu thế, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta và ban Đức Thánh Linh để làm thánh hóa đời sống của chúng ta. Quý vị, chúng ta nói như thế nào với Đức Chúa Giêsu ở trong giây phút này? Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu chúng ta đến để phủ phục ở trước Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta.
Tận trên nơi đồi vắng xa, oai phong bấy thập giá xưa, như nhắc tôi luôn bao nỗi khổ hình. Thời gian qua dạ trắng phai, luôn yêu quý thập giá xưa, con Chúa thay đời dấu. Thập giá tuy thô vẫn khăng khít hoài, đến lúc sau đôi kiếm miệng luôn hiên oai. Kìa nhìn xem thập giá xưa, tuy nhân thế hằng vẫn khinh, lại có mạnh lực thu hút tôi hoài. Vì chiên con của Chúa Cha, cầm tâm bỏ mọi hiến vinh, mang lấy thập tự tiến lên tự đài. Lòng tôi quý mến bay bóng thập từ xưa, đến sau cùng mọi lợi ích tôi xin chừa. Mà thập giá tuy thô vẫn khăng khít hoài, đến lúc sau đôi kiếm miền luôn.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.